Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên đài VOA phát thanh trên trang nhà voatiengviet.com trong chương trình 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Cuộc tranh luận gay gắt về cải cách luật di trú tại Hoa Kỳ gần đây một lần nữa khiến cho truyền thông và dư luận chú ý đến vai trò của di dân tại một trong những quốc gia đa chủng tộc nhất trên thế giới. Châu Á là nhóm di dân lớn nhất tại Mỹ, và theo một cuộc nghiên cứu mới công bố của Đại học Brown, Hoa Kỳ, thì người Việt có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, thu nhập thấp nhất và học vấn ít nhất trong số 6 cộng đồng di dân gốc châu Á đông nhất ở Mỹ. Tạp chí Thanh niên hôm nay mời quý vị cùng tìm hiểu vai trò và đóng góp của người Việt trên đất Mỹ, cũng như những gian truân của họ trong việc khẳng định chỗ đứng cho mình và làm lại cuộc đời nơi đất khách, qua cuộc trao đổi với Andrew Lâm, tác giả tiểu thuyết Hoa Thiên Điểu nói về người Việt tị nạn vừa phát hành trong năm nay. Anh là một ngòi bút tiêu biểu trong dòng văn học di dân tại Mỹ với các tác phẩm nổi tiếng nói về đời tị nạn như Giấc mơ hương và Đông lấn Tây. Xin chào anh Andrew Lâm, cảm ơn anh đã đến với chương trình. Tác phẩm mới nhất của anh là cuốn sách thứ 3 về chủ đề người tị nạn. Thì không biết là nó có cái đặc điểm gì khác so với hai cuốn sách trước đã rất thành công của anh rồi, là Giấc mơ hương và Đông lấn Tây.
Cuốn sách này nó có thể nó đi vào cái tiềm thức của người tị nạn. Thí dụ như là tôi không phải là người thường nhân, mà tôi muốn biết về người thường nhân. Nhiều khi mình chỉ có thể tới cái trại tị nạn như ngày xưa mình tới Hồng Kông rồi interview người ta về đó. Nhưng mà những người mà kể lại cái chuyện như là thí dụ có những người đã phải ăn thịt người để mà sống ở trên biển, mình không có đó, mình không thể nào hiểu được cái đau khổ. Thành ra đối với tôi vẫn suy nghĩ là chỉ có cách mà đi tới cái chứng kiến đó là mình phải viết tiểu thuyết. Thì nó có thể kể lại luôn cả những đời sống của người Việt Nam mà phải bỏ nước mà đi. Trong đó có nhiều vấn đề rất khác nhau, như là cái mà hờn ghét của người Việt Nam ở bên Mỹ đối với cộng sản ở Việt Nam, ví dụ. Thì cái đó là cái chuyện mà có thể nói là rất là sâu và nhiều nhất ở trong cái đời sống của cộng đồng Việt Nam ở trên cái Mỹ.
Cái cuốn sách này của anh gửi đến độc giả người Việt, nhất là những người Việt tị nạn, những cái điều gì?
Tôi viết đó là tại vì tôi thấy nhiều người cả trong gia đình của tôi, họ ở bên Mỹ mà gọi là còn chân ở kẹt lại ở trong cái quá khứ. Có nhiều người ở đây nhưng mà trong tâm lý họ là vẫn còn ở Việt Nam. Rồi nhiều người họ qua được cái Mỹ nhưng mà họ bị ám ảnh, họ không có đi sâu được đời sống ở bên Mỹ bởi vì cái ám ảnh đó, nó chiếm luôn cả hiện tại của họ. Những cái chuyện tôi viết là những cái chuyện mà có thể gọi là tìm hiểu về đời sống của những người đó, và có thể nói là có vài người trong những chuyện đó đã kiếm ra đường đi thay đổi và có thể sống trong hiện tại.
Cái cuốn sách anh cứ đặt cái tựa đề là Thiên đàng đã bị mất đó, thì không biết cái thiên đàng này ý anh muốn ám chỉ là thiên đàng nào?
Thì tiếng Pháp nó gọi là Birds of Paradise Lost, nên cái hoa thiên điểu là cái hoa mà nó bị cháy đã mất. Cái đó là chỉ là một cái tên của cái hoa thôi.
Nhưng mà ý anh muốn ám chỉ đó là cái cuộc sống của người Việt ở nước Việt Nam hồi xưa không còn nữa.
Đúng rồi.
Dạ.
Tại vì thật ra cái chuyện nào mà kể sự thật mà gọi là tới cái cốt đó, đều là những người mất tứ cả. Một cái khao khát để trở lại cái thiên đàng đó.
Dạ.
Và người di dân thì là những người mà obviously là ao ước nhất là kiếm được cái đời sống mà đã bị mất.
Dạ.
Mà không thể nào trở lại được cả.
Thế nhưng cũng có nhiều người cho rằng là đất Mỹ là một cái vùng đất hứa, có nhiều người gọi là thiên đàng. Thì anh nghĩ rằng Mỹ có phải thật sự là thiên đàng hay không? Đối với người Việt. Đối với người Việt tị nạn.
Ngày xưa lúc mà tôi trước khi tới Mỹ thì tôi nghĩ cũng như là nhiều người Việt Nam, tại vì lúc đó tôi có một vài người bà con ở bên Mỹ mà thấy họ gửi hình về, thấy mình mê quá. Nhưng mà lúc mà tới Mỹ thì là thấy nó là một cái xứ lạ mà không phải là thiên đàng tất cả. Mà cái thiên đàng là phải từ kiếm ở trong thân mình thôi.
Nói về di dân thì anh là một người viết rất nhiều về cái đề tài này. Anh thuộc cái dòng văn chương có thể gọi là dòng văn học di dân đó. Di dân Việt Nam theo anh ảnh hưởng như thế nào đến nước Mỹ này? Cũng như ngược lại, nước Mỹ này nó có ảnh hưởng hay là nó có thay đổi đời sống, suy nghĩ, tương lai của di dân Việt Nam như thế nào?
Cái thay đổi là cái đó không thể nào tránh được. Cũng như là làm đám cưới rồi thì là về phải sống chung với nhau. Thật ra cộng đồng Việt Nam dù có thể thấy hơi riêng biệt hơn những cộng đồng khác, nhưng mà sự thật thì là cái ảnh hưởng của hai bên xứ Mỹ và cộng đồng Việt Nam nó ảnh hưởng nhau rất nhiều. Mình ngó về phương đồ ăn thôi, cái phở của người Việt Nam nó gọi là bành trướng một cách không thể tưởng tượng. Người Mỹ cắn bây giờ dạy người ta nấu ăn phở, rồi cái kiểu bánh mì bây giờ nó thành ra 1000 kiểu khác nhau mà vẫn gọi là bánh mì, người Mỹ gọi là bánh mì. Hay là cà phê sữa đá, người Mỹ vẫn gọi là cà phê sữa đá. có nghĩa là những cái văn hóa của người Việt Nam nó từ từ nó bành trướng ra tới tất cả xứ Mỹ.
Yeah.
Rồi người Mỹ bắt đầu họ dùng những cái thứ đó như là xả, rồi rau răm, tức là những cái mà trước 75 là không có ở bên Mỹ. Cái bành trướng văn hóa của người Việt Nam nó rất là mạnh, ở nhất là khu Cali.
Đó là anh nói về cái sự ảnh hưởng giữa cái văn hóa đời sống. Thế còn nói về mặt chính trị, kinh tế, xã hội, thì người Việt có cái ảnh hưởng như thế nào đối với chính trị Mỹ, đối với kinh tế Mỹ và ngược lại?
Tôi thấy bắt đầu có ảnh hưởng chính trị trong những cái khu vực local, những khu vực như là Orange County hay là San Jose mà người Việt Nam có thể bỏ phiếu rất mạnh, họ có thể thay đổi được cái chính trị của khu vực riêng đó.
Ở cấp địa phương thôi.
Địa phương thôi. Chứ còn mà nói chuyện về chính trị trên cái xứ Mỹ lớn thì chưa thấy. Nếu mà muốn có cái ảnh hưởng mạnh thì phải ngó những cái cộng đồng như là cộng đồng Do Thái và cộng đồng của người Cuba. Tại vì cộng đồng người Việt Nam thì lúc nào cũng biểu tình địa phương hay là tranh đấu địa phương. Nhưng mà lúc mà họp lại trên nguyên xứ của Mỹ thì là cái mạnh mẽ không có. Tại vì là phải có cái cooperation để mà đưa tới đòi hỏi một nhân quyền, ví dụ ở Việt Nam, ví dụ vậy đó. Mà cái đó gọi là lobby power thì là người Việt Nam lại không có. Còn trong lúc mình ngó như là người Do Thái hay là người Cuban rồi đó, ở Miami, họ rất nhiều tiền. Cái ảnh hưởng của họ về vấn đề chính trị ở Hoa Tình Đốn thì là ai cũng biết là rất là mạnh. Bởi vậy mà người Cuba họ vẫn có thể ảnh hưởng cái policy của người Mỹ đối với Cuba, còn người Việt Nam ở bên Mỹ có thể nhiều khi bị gạt bỏ ra những cái vấn đề đó tại vì không có cái ảnh hưởng ở Hoa Tình Đốn.
Bây giờ nói về cái sự đóng góp của người di dân Việt đó, thì anh thấy là cái tiếng nói của họ, cái đóng góp của họ đối với cái quốc gia này như thế nào và đối với cái quan hệ Việt-Mỹ giữa quê mẹ ruột với quê mẹ nuôi của họ ra sao?
Về văn hóa thì tôi thấy bắt đầu có nhiều dân Việt Nam viết sách bằng tiếng Mỹ. Thì cái đó cũng thấy là chuyện hay và trong đó cũng bắt đầu thấy giới trẻ bắt đầu làm phim hát bằng tiếng Mỹ và làm nhạc Mỹ. Thế hệ thứ nhì, thứ ba nó bắt đầu mình thấy nó bắt đầu nó bành trướng ra trên xứ Mỹ. Và chẳng những vậy nữa mà họ còn về Việt Nam nữa, như là họ quay phim đồ làm phim ở Việt Nam như là Charlie Nguyễn hay là Dustin Nguyễn rồi đó, họ về Việt Nam họ quay phim. Có nghĩa là nhiều người họ bắt đầu họ về cả Việt Nam để tìm hiểu cái cách nối lại với Việt Nam.
Như mình nói cái thế hệ di dân đầu tiên tới đây đó thì những cái khó khăn mà họ phải vật lộn trong cái cuộc sống hội nhập là khó khăn về ngôn ngữ, về tài chính, bươn chải mưu sinh. Thì với thế hệ thứ hai thì anh ghi nhận những cái khó khăn của họ với cái công cuộc hội nhập với dòng chính là gì thưa anh?
Tôi nghĩ là cái hội nhập dòng chính nó không phải là cái khó khăn mà cái phải giữ hai thế cực. Như là đối với tôi là nói chuyện với chị cái chuyện là khó, không phải dễ. Tôi qua Mỹ lúc tôi 11 tuổi, thành ra sự thật đó là cái khó khăn không phải là tôi học tiếng Mỹ mà cái khó khăn là tôi học tiếng Việt.
Tức là giữ cái truyền thống.
Mà lúc 11 tuổi mà còn nói được tiếng Việt như vậy là tại vì tôi về Việt Nam mười mấy năm, mỗi năm về một lần.
Thế còn trong cái việc hòa nhập với dòng chính ở đất nước này đó thì có những khó khăn nào cho thế hệ trẻ, thế hệ di dân?
Cái khó khăn là mình thấy mình đã Mỹ hóa rất dễ nhưng mà người Mỹ vẫn ngó mình là người di dân. Cái đó là khó khăn, là cái kỳ thị. Họ nhìn mình như là một người không thể nào mà đi vào vòng chính thật sự được, tại vì cái đó là cái kỳ thị của họ chứ không phải là cái khả năng của tôi. Cái đó là cái khó khăn thực sự. Còn cái khó khăn mà gọi là tài ba, tôi không thấy cái đó là sự thật. Tại vì nếu mà họ mời tôi bây giờ viết báo cho New York Times, tôi viết liền, không có một cái gì khó khăn cả. Cái khó khăn là họ không nghĩ tôi có khả năng.
Như vậy thì người Việt thế hệ thứ hai ở đây đó, làm như thế nào họ có thể khẳng định là tôi là ai và tôi có ảnh hưởng nhất định đến đời sống chính trị của quốc gia này, đời sống xã hội của quốc gia này?
Cái đó là cái câu hỏi mà khó trả lời, tại vì tôi nghĩ là mọi người đều nên hỏi cái đó. Cái người mà thế hệ đầu cũng nên hỏi mình là tôi là ai. Tôi là người đấu tranh cho Việt Nam thôi, chứ tôi không bao giờ là người Mỹ, dù là tôi sống suốt đời ở bên Mỹ và sẽ chết chung ở bên Mỹ. Tôi nghĩ là thế hệ nhất cũng nên hỏi. Thế hệ nhì có thể nói đi qua đi lại trong hai thế cực. Ở nhà với cha mẹ thì nói tiếng Việt, còn đi trong trường học tới sở làm nói tiếng Mỹ. Thì cái đó là dễ hiểu tại sao mà phải hỏi mình tôi là ai. Mà thật sự thì là những người mà sống trong cộng đồng Việt Nam mà không đi ra cũng nên hỏi mình là ai. Mình là người tị nạn thôi và không phải là gì khác nữa. Hay là mình cũng bắt đầu thành người Mỹ mà mình không biết.
Trong ánh mắt của những người Việt trẻ ở trên đất Mỹ này, họ nhìn về quê hương của họ, họ nhìn về cái mối liên hệ giữa quê mẹ ruột và quê mẹ nuôi, giữa cái thế hệ di dân đi trước và thế hệ của họ là thế hệ thứ hai. Anh ghi nhận cảm xúc và những cái suy nghĩ trăn trở của người Việt trẻ lớn lên ở đây như thế nào, anh Lâm?
Thế hệ 2 và 3 không thể gọi được là người tị nạn nữa. Tại vì có thể nói là cha mẹ tị nạn mà đẻ con ở bên Mỹ thì con của mình là người Mỹ chứ không phải là người tị nạn. Mình nhìn cái đó là sai lầm nếu mà mình nghĩ là cái người con ở bên Mỹ phải cùng nhìn như là mắt của cha mẹ, tại vì cái đó không phải là cái từng trải của người con. Cũng như là trong gia đình tôi, ba thế hệ ai cũng muốn thấy Việt Nam thay đổi thật sự, nhưng mà thế hệ nhì và ba không có ai ngồi mà buổi sáng thức dậy là suy nghĩ về Việt Nam cả. Chỉ có cha mẹ tôi thì mỗi ngày vẫn còn nhớ lại quê hương mà đau buồn. Tại vì cái đó cái từng trải của cha mẹ chứ không phải là của con và của cháu. Thành ra cái đó là cái sự thật của trong cộng đồng Việt Nam. Tôi đi rất nhiều ở những cộng đồng và cả đại học rất là nhiều. Họ mời nói chuyện đó. Mấy đứa con cái của những người tị nạn đó, không đọc được tiếng Việt. Và lần đầu tiên mà đọc về đời sống của người Việt Nam ở bên Mỹ là đọc cuốn sách của tôi, bởi vì tôi viết bằng tiếng Mỹ. Cha mẹ buồn khóc bằng tiếng Việt mà con thì chỉ đọc được tiếng Mỹ.
Một người con lớn lên ở Mỹ không biết gì, không trải nghiệm những cái đau khổ của cha mẹ, nhưng mà với những người cha mẹ trong gia đình mình bị ảnh hưởng trực tiếp dẫn tới cái cuộc sống ngày nay ở Mỹ của mình, thì điều đó nó cũng là một cái tác động gì đó trong cuộc sống của họ ở đất nước này, phải không? Anh có nghĩ
vậy
không?
Đúng vậy. Cái mà sợ hãi và xúc động của cha mẹ nó có một cách nó đi tới thế hệ nhì và ba.
Một cái công trình nghiên cứu mới đây cho thấy là trong số 6 cái cộng đồng gốc Á Châu đông nhất ở Mỹ đó, thì người Việt có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất, rồi thu nhập thấp nhất và học vấn cũng ít nhất nữa. Cái điều này có gây cho anh cái cảm nghĩ, cái trăn trở nào không mà anh có định khai thác cái đề tài này không?
Có thể nói là người Việt Nam là những người tranh đấu rất nhiều mới tới được tuyến Mỹ. Mình rất khác những người Á Châu kia, bởi vì người Đại Hàn hay là người Tàu hay là người Thái, họ qua Mỹ là tại vì họ là người di dân chứ không phải là người tị nạn. Người di dân thì là bán nhà bán cửa, rồi họ qua Mỹ họ lập lại đời sống ở bên Mỹ. Phần đông người Việt Nam là người mà không muốn đi mà phải đi, muốn ở mà không ở được, phải trốn đi một cách đau đớn, rồi nhiều người chết ở trên biển xa, rồi nhiều người sống khổ đau ở trong trại tị nạn bao nhiêu lâu mới qua được tới Mỹ. Là những người đó là những người bị trauma, bị ám ảnh và những cái lịch sử đau buồn đầy máu. Đó là cái chuyện đó là người Việt Nam ở bên Mỹ là khác người dân thường. Cái lịch sử đó nó có một cái ảnh hưởng mạnh trong cái đời sống của người Việt ở bên Mỹ. Dù là cái sự thật là có phần đông vẫn nghèo và chưa tới đâu, nhưng mà nếu mà 20 năm sau con cái của họ tới đâu thì cái chuyện đó mới là cái chuyện mình nên kể. Tại vì có thể nói là ngó trong Orange County mà thấy những người học trò đó mà đứng xuất sắc đó, trong 10 trường trung học là 8 trường đó là đứng đầu là người Việt Nam rồi.
Cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc nói chuyện này, và xin chúc anh tác phẩm mới của anh được nhiều thành công, cũng như là mong đợi là có thêm nhiều tác phẩm khác nữa nói về cuộc sống và những cái di sản của người di dân Việt Nam ở nước Mỹ này cho độc giả khắp nơi. Quý vị có thể nghe lại toàn bộ cuộc trao đổi với nhà văn Andrew Lâm, cũng như để lại bình luận và trao đổi ý kiến với độc giả khắp nơi trên trang nhà voatiengviet.com. Tạp chí Thanh Niên xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn tái ngộ trong một câu chuyện mới vào tuần sau trong buổi phát thanh trực tuyến lúc 10 giờ tối thứ sáu và chủ nhật trên trang web voatiengviet.com.
Tôi yêu người Việt Nam này, cả chồng câu hát ca dao. Tôi yêu người Việt Nam này, cười vui để quên đời.